Đây có nghĩa là sao? Đây là đang dạy giới. Giới có nghĩa là cho các vị sa di. Thì bây giờ ở trong cái lớp này, tỳ kheo cũng có, túc xoa cũng có, sa di cũng có. Thì ý muốn nói rằng, liêu nào chúng ta ngủ theo liêu đó, không có được lộn liêu. Không có được tự nhiên bữa nay mình ngủ bên cái liêu tinh tấn, mà bữa sau mình thấy cái liêu nhẫn nhục vui quá, mình xách đồ mình qua bên cái liêu nhẫn nhục mình ngủ, không có cái chuyện đó. Rồi mình mà rời cái liêu của mình, mình phải nghĩa là nói cho cái người thủ liêu biết. Ví dụ như ai đó nhờ mình đi qua giữ nhà, giữ thất gì đó, mình còn phải nói. Chứ không được nghĩa là ham vui mà lo chạy. Mà sở dĩ cái chuyện mà không cho vị tỳ kheo ngủ chung á, là do cái luật này là lấy từ tứ phần luật. Cái câu này lấy từ tứ phần luật. Thì nó có câu chuyện thế này. Là do ở bên tăng các vị tỳ kheo bấy giờ đi cùng với những vị cư sĩ, các vị nhỏ ngủ oa nhi thô, và cư sĩ họ mới chỉ trỏ, họ cười. Thì khi các vị tỳ kheo thanh tịnh về trình lên Đức Thế Tôn, cho nên Đức Thế Tôn mới dạy là không có nên ngủ chung với lại những vị chưa có được thọ giới. Ban đầu Đức Thế Tôn cấm vậy đó. Thì khi mà Ngài cấm như vậy thì lại xảy ra trường hợp của La Hầu La. Bấy giờ La Hầu La là sa di, nghĩa là khi mà an trú phòng rồi là sắp xếp tỳ kheo trước cho tới sa di, ổng cũng được phòng rồi đó, nhưng mà bởi vì ổng nhỏ giới mà các vị tỳ kheo kia người ta lớn giới, cho nên mới giật đồ ổng đi ra ngoài. Bây giờ sa di không được ngủ chung phòng với tỳ kheo, cho nên ổng phải đi ra ngoài. Ngày xưa mà Phật chưa chế ra cái giới đó còn cho ngủ chung, bây giờ chế rồi cho nên giục đồ ổng ra ngoài. Nhà hôm đó trời mưa quá chừng, ổng biết sao giờ Phật không cho ngủ chung phòng, cho nên ổng trời mưa ổng biết làm gì. Nghĩa là có cái nhà vệ sinh đó, ổng thôi chạy vô nhà đứng đỡ. Vô nhà đó là trời càng mưa, mà ở bên Ấn Độ là rắn độc, rắn nó bò ra. Tự nhiên Đức Thế Tôn cảm nhận được, Ngài biết, và Ngài đã đi ra nhà vệ sinh, và đêm đó La Hầu La được ngủ chung với Phật, và Phật mới chế là trừ được cho phép ngủ, nhưng mà không quá ba đêm. Đó là lấy cái câu này là lấy ở trong tứ phần để đưa ra. Thì các cũng đều nhớ là ở phần trước luật có nói rằng là Ngài Lộc Thể đã lấy cũng ở trong đó cũng có phần thứ hai của tỳ kheo ni, thì cái phần này ở trong đó đó. Rồi không có được cùng với đồng sự sa di ni và thức xoa ma na cùng chung một giường. Có nghĩa là sao? Đi tu rồi không có được ngủ chung, đi tu rồi đơn ai hãy ngủ. Người đời thì là họ ngủ chung, cái chuyện nó quen rồi. Nhưng mà các vấn đề biết cái chữ tháp này đó là một cái giường dài và hẹp, có nghĩa là cái giường đó vừa đủ một người nằm thôi, chứ nó không phải là một cái đơn, một cái phản rộng. Cái chữ tháp này nè là một cái giường dài và hẹp. Khi mà chúng ta xuất gia thì các vấn đề thấy không, mỗi người chỉ một cái đơn thôi, và đơn nó cũng là chỉ vừa vặn cho mình nằm. Cho nên dù là bạn cùng một lớp với nhau hoặc là nhỏ hơn mình, không được ngủ chung giường với nhau. Hồi xưa mà cái lúc mà tụi tôi còn nhỏ, mình con nít học mấy cái này học, tôi nghĩ giống như mấy nhỏ nhỏ kia như nước, nghe tai này lọt qua tai kia. Cái chuyện mà nằm ngủ chung, nhất là tụi mình người nữ với nhau nằm ngủ chung giường, chuyện bình thường, nó có gì đâu. Nhưng mà ở trong các Phật học viện á, ở chùa tôi thì huynh đệ nằm chung giường, hoặc là đó thầy tôi cũng không có rầy. Nhưng mà khi vào dược sư, tiến ni sư không cho rầy. Thì hồi đó là sư cô trụ trì Viên Chiếu còn ở dược sư đó. Thì tôi còn nít mà lúc đó là chừng 17 tuổi là còn quá nhỏ. Hỏi cô ơi sao mà không cho tụi em nằm chung giường cô? À cô chỉ nói rằng là sợ giường nó sụp. Nên tôi nghĩ lúc bấy giờ cái người lớn đã gieo vào đầu những cái đứa nhỏ những cái tư tưởng cũng còn ngây thơ. Nên tôi có nhân duyên sau với sư trụ trì Viên Chiếu là từ dược sư và ra tới Viên Chiếu. Nó là cô có những cái rất là hay. Và tụi tôi lớp nhỏ ở dược sư rất là quý cô. thương cổ lắm, đứa nào cũng thương cổ hết, rất là tâm lý. Thì chỉ biết vậy thôi, cho nên con nít nó vẫn vô tư vậy. Thì bây giờ chúng ta có thể nói dạ thưa, giờ cái đơn tụi con nó chắc chắn quá, nằm chắc không sụp. Nhưng mà phải biết như vậy này, nghĩa là khi mà chúng ta, nhất là những cái vị mà lớn tuổi ở ngoài đời, nằm ngủ chung là một cái chuyện rất là bình thường. Còn khi mà bước chân vào chùa rồi thì đơn ai nấy ngủ để làm gì? Để cho cái thân của mình nó thanh tịnh và cái tâm của mình nó thanh tịnh, không có cái chuyện đụng chạm. Dù là cái tâm của mình ban đầu nó rất là vô tư, nó không có gì, không có một cái gì, không có một cái niệm gì hết. Ví dụ lâu lâu các con đệ có thể nằm chơi nói chuyện một chút xíu không sao, nhưng mà ngủ thì không có cái chuyện mà ngủ chung được. Phải tập thành một cái thói quen như vậy này. Là bởi vì khi người xuất gia của chúng ta trong cái lúc ngủ còn phải chuyên tâm quán tưởng, thì lấy đâu mà chúng ta ngủ chung để làm gì? Rồi có nhiều người ngủ mà còn có gối ôm gối đồ nữa là không nên nha, không nên. Trừ khi mấy cái vị lớn tuổi già, như tôi thấy quý vị mà lớn tuổi rồi tự nhiên nằm nghiêng không được, thì bây giờ cần phải có cái gối để mà có cái thế để cho quý vị nằm nghiêng. Chứ không phải là mình thấy vậy nó dạ, quý vị lớn nằm được, con nằm được, không phải. Không được, không có những cái mà phụ tùng đó. Để làm gì? Nhớ là trong lúc ngủ mình cũng phải chuyên tâm quán tưởng. Cho nên tôi nhớ ở trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương mà có cái câu mà nói rằng là thấy Niết Bàn như là thức và ngủ. Phải thấy vậy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tâm của mình khi thức cũng như khi ngủ lúc nào cũng phải có một cái sự tỉnh thức. Thì ở đây là không được ngủ chung một giường. Giả sử đi tới nơi khác, chứ bây giờ mà học xong cái câu này chấp vào cái câu này, bây giờ có duyên sự đi đâu xa xôi, cái nhà của anh ta chỉ có một cái tấm phản, cái mình nói không được ngủ chung một giường. Thế rồi cái mình bắt người ở trong nhà, nhà người đời thì người ta đâu có cái giường nhỏ như mình. Nhà người đời là các người biết là người ta chỉ có cái phản thôi. Ngay tôi vọng tưởng cũng nhiều. Cứ mỗi năm mà rằm tháng 2 á, là tụi tôi cứ đi về mà đám sư bà là chùa của tôi có một cái phản, cái tấm phản, phản to để ở Hàng Hiên. Thì dân tiền viện như tôi nè, cô Hạnh Như bây giờ là ở Trúc Lâm, nhà khách Trúc Lâm Ni, với cô Thuần Quán, là cô Lệ Phước á, ba huynh đệ cùng ở Viên Chiếu đi về. Thì bây giờ là ba đứa về thì ngủ chung một cái phản đó. Nếu mà mình đi tới nơi khác ngủ chung một giường được, nơi đó không có phản, nơi đó không có chỗ thì ngủ chung một giường, thì bây giờ mỗi người chỉ nằm vừa chỗ của mình thôi, nhưng mà không có được đắp chung một mền, mền ai nấy đắp. Nhưng mà lỡ mà bây giờ nhà của người ta chỉ có một cái mền, trời thì quá lạnh, ta giục mền nó không được, chị không được đắp mền, mền này tôi xí trước còn mệt nữa, thì bây giờ cho đắp chung mền. Cũng như vừa rồi đi lên trên Đà Lạt đó, hôm mà mùng 8 bây giờ mền đâu có đủ, mền không đủ. Đà Lạt nó lạnh như là gì á. Là mình như Viên Chiếu lên đó có cách ở trong nhà, thì thôi rồi trải xác xác ở dưới đất á, cho nằm. Thì dĩ nhiên là hai Vinh cho con cái mền. Rồi xong rồi có cái con chó nó đắp bớt, nghĩa là ngủ chung với chó. Đó, thì bây giờ là mình phải phương tiện hai người một mền. Nhưng nếu mà hai người một mền đó thì là mỗi người áo sống phải đàng hoàng. Cái chữ mà chữ sống á, sống thân y, có nghĩa là cái áo lót mình, là ngày thời Phật còn tại thế, khi mà đắp cái y ngoài thì còn có thêm một cái y trong nữa để cho nó kín đáo. Cũng giống như chúng ta, ngoài cái áo này bên trong còn có thêm cái áo nhỏ nữa. Các đệ nên tập một cái thói quen, dù cho trời có nóng đừng có bao giờ ngủ mà không mặc áo trong. Nên tập cái thói quen. Hồi nhỏ tôi bị thầy tôi đó đưa vào một cái tư tưởng, trở thành một cái thói quen, Thầy tôi hay đưa ra những cái câu chuyện trong luật, thầy tôi dạy rằng là con phải biết á, người mà khi người ta mất á, áo sống vẫn còn là cái người đó được phước, còn người mà họ mất mà áo sống không còn là cái người đó thiếu phước. Cho nên khi mà ngủ tụi con không có nên vén áo vén đồ. Bởi vì có nhiều người ở ngoài đời đó, họ ngủ họ quen rồi, ngủ hồi cái hai cái tay họ cầm vạt áo họ dơ lên vậy nè. Tôi cũng có thấy mấy cái vị con nít như vậy đó, trở thành thói quen. Hoặc là trời nóng quá, cái ống quần này nó rộng nè, đưa lên cái là nó chạy tọt lên trên. Cho nên tôi có một cái thói quen, cái thói quen tự nhiên thôi. Tôi nằm mà cái ống quần của tôi mà nó lên tới mắt cá là tự nhiên nó khó chịu. Thì sau này tôi mới về, cái thời gian mà sư trưởng phải lâm bệnh đó, tôi hay về đó, thì tôi mới thấy té ra ngày cũng vậy. Ngày nằm mà cái ống quần nó lên là ngài bắt phải kéo xuống mà thiệt. Nó thói quen rất là lạ, tự nhiên thôi à. Cho dù mà nằm cạo gió hay nằm chơi mà tự nhiên cái ống quần mà nó lên tới mắt cá là tự nhiên thấy khó chịu. Thì bây giờ là mình lấy hai cái ngón chân mình kéo ống quần mình kéo xuống, nó trở thành một cái thói quen. Và cũng vậy, không bằng áo nhỏ là giống như ở trần, tự nhiên à. Và mình phải tạo thành cái thói quen đó ngay khi chúng ta vào chùa. Có những vị bởi vì lớn tuổi vào chùa cho nên ở ngoài bận những cái áo rồi nó trở thành thói quen. Còn tôi ở chùa từ nhỏ đến lớn là tự nhiên thầy tôi lúc nào cũng bắt bằng áo nhỏ, mà chẳng những bắt bằng áo nhỏ mà bận phải thật sát nữa. Cho nên nó giống như lúc nào trong người mình cũng cảm thấy là nó có áo. Giờ mà bận áo rộng chút nữa bận cũng không được. Nó trở thành một cái thói quen ngay từ lúc nhỏ. Mà có cái thói quen đó là khi các đệ mới bước chân vào chùa phải có liền cái thói quen đó. Nếu không tập thì tự nhiên mình cảm thấy là cái phần áo sống của mình nó bừa bãi. Và nó bừa bãi như vậy nó sẽ gây tạo nên cái chuyện như vậy này. Cái chuyện mà nằm chung một giường, chung một mền á, nó ảnh hưởng. Cái người nữ của mình khi mà bị xúc chạm hay khởi niệm, ví dụ áo sống mình đàng hoàng, người ta có đụng chạm mình không có gì hết, nhưng mà áo sống của mình mà hớ hên người ta đụng chạm, mình sẽ bị cảm xúc, và từ cái cảm xúc đó mà chúng ta bị phạm vào những cái lỗi mà ngày xưa còn nhỏ mà tôi nghe quý vị ni sư rầy vậy tôi không hiểu, lớn lên rồi mới hiểu. Thì tôi nói vậy thôi, tôi không nói rõ. Cho nên mà ở trong chùa mỗi khi mà quý vị lớn rầy, hai người thân với nhau là do từ những cái chỗ đó. Cho nên phải biết cái gốc mà phát ra cái lỗi, thì các huynh đệ nên cẩn thận, đừng để cho nó phát ra cái lỗi đó. Đừng có để cho cái thân của mình nó hở hang, và đừng có để cho cái người khác đụng chạm mình. Thì tự nhiên không bao giờ mà xảy ra cái trường hợp hai người thân riêng, không xảy ra chuyện đó. Ví dụ các huynh đệ sống chung với nhau á, tôi đồng ý là cũng có những người vì cái quan niệm hợp nhau cho nên cùng ngồi học chung với nhau, hoặc là cùng trao đổi ý kiến với nhau, đôi khi buồn tâm sự với nhau, điều đó không có gì là lỗi lầm, không có gì là lỗi lầm hết. Người lớn không rầy rà cấm đoán những chuyện đó, bởi vì đó là thiện hữu tri thức nhắc nhở cho nhau.